thứ ba tuần 8 mùa thường niên.
Lề luật và hy lễ. Huấn ca chương 35.
Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Là việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận, và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại. Đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười. Dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Với tấm lòng quảng đại hãy dâng hiến đấng tối cao. Tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng con có. Vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Đừng hối lộ, người chẳng nhận đâu. Đừng ỷ vào hy lễ bất chính, vì Đức Chúa là đấng xét xử, người chẳng thiên vị ai.
Đức Giêsu hứa ban phần thưởng dành cho người biết từ bỏ. Marco chương 10 từ câu 28 đến câu 31.
Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.
Bình thường, con người làm gì cũng ít nhiều nghĩ đến cái lợi cho mình. Không lợi vật chất thì cũng lợi tinh thần. Không lợi đời này thì cũng lợi đời sau. Không lợi cho cá nhân mình thì cũng lợi cho gia đình mình, tôn giáo của mình, quê hương của mình. Con người dám hy sinh bỏ cái này để được cái kia lớn hơn. Nếu biết giữ cho đúng mực, khuynh hướng này không phải là xấu. Thank you. anh thanh niên giàu có đã không dám bán và cho tất cả tài sản để nhẹ nhàng thanh thản bước theo thầy Giê-xu. Đối với anh, cái mất ở đời này lớn quá so với cái được ở tương lai. Ngược lại, các môn đệ đã bỏ gia đình và nghề nghiệp ổn định để đi theo một vị thầy không chỗ tựa đầu, sống cuộc sống bấp bênh, vất vả, thiếu thốn. Khi nghĩ về cuộc sống hiện tại của cả nhóm đang theo thầy, Phêrô đại diện cho anh em đặt câu hỏi: phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Thầy Giê-xu không coi thường hay gạt bỏ câu hỏi này của Phê-rô. Thầy còn muốn long trọng trả lời câu hỏi này cho cả những người ở thế hệ kế tiếp. Bất cứ ai vì thầy và vì tin mừng mà bỏ những điều được coi là thiết yếu đối với cuộc sống, như tương quan máu mủ, cha mẹ, anh chị em, con cái, như phương tiện để sống và sống còn, nhà cửa, ruộng đất, những người ấy, ngay bây giờ, ở đời này, sẽ được gấp trăm về những điều đã mất. Hơn nữa, họ còn được sự sống vĩnh cửu ở đời sau, điều mà anh thanh niên giàu có mơ ước. Nhưng, thầy cũng không giấu những bách hại đang chờ đợi họ. Hẳn các môn đệ sau khi đi theo Chúa đã chẳng có thêm nhà đất, vợ con, nhưng họ đã thuộc về một cộng đoàn rộng lớn hơn gia đình xưa của họ. Nơi cộng đoàn Kitô này, gia đình nào cũng là nhà của họ, mảnh đất nào cũng là nơi họ gắn bó thân quen như của mình. Và rõ ràng, họ có nhiều anh chị em và con cái hơn xưa. Hạnh phúc đến ngay từ đời này, khi con tim và vòng tay rộng mở. Hạnh phúc này chỉ là hưởng trước chút hạnh phúc đời sau. Người Kitô hữu hôm nay sống ở thế kỷ 21 cũng có lúc nghĩ về cái mất, cái được của việc một đời theo Giê-xu. Chúa Giê-xu đòi chúng ta đặt mọi sự dưới Ngài và sau Ngài. Điều đó kéo theo những từ bỏ đớn đau, những thập giá thầm lặng. Theo Giê-xu, chúng ta thấy mình phải bỏ thế gian với bao quyến rũ. Theo Giê-xu, chúng ta thấy mình không thể chiều theo cái tự nhiên. Nhưng theo Giê-xu, chúng ta được điều lớn hơn cả. Đó là chính Giê-xu. Lạy Chúa, khi đến với Chúa, con tháo bỏ đôi giày, những tham vọng của con. Con cởi bỏ đồng hồ, thời khóa biểu của con. Con đóng lại bút viết, các quan điểm của con. Con bỏ xuống chìa khóa, sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài. Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa. Con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa. Con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa. Con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa. Con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa. Amen.